Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị từ chương 271 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 271, Vancouver, Gia Nã Đại, ngày 3 tháng 9 năm 1983, thứ bảy đầu tháng, thừa tác viên ơn cứu chuộc.
Các con yêu dấu, các con hãy nghe lời mời gọi của mẹ. Các con hãy nên những thừa tác viên trung thành của ơn cứu chuộc Chúa Giê-xu, con mẹ đã hoàn tất.
Chính các con đã được ủy thác nhiệm vụ cao quý là ban phép rửa tội và tha thứ tội lỗi, công bố phúc âm, cử hành thánh lễ, lập lại lễ hy sinh trên núi Sọ, thông ban ơn thánh bằng các bí tích Chúa Giê-xu đã lập.
Các con hãy khiến máu người đổ xuống để rửa sạch tội lỗi thế gian. Mỗi ngày với tình yêu và đau khổ, các con hãy sốt sắng dâng thánh lễ, vì thánh lễ có khả năng đền bù và triệt hạ nhiều độc ác trên thế giới.
Với trái tim Chúa Giê-xu, các con hãy yêu thương tất cả anh em, những con cái mẹ. Bao người đang sống như đoàn chiên không người chăn, nguy hiểm mọi bề. Bao người đã bị thương vì tội lỗi, nên nô lệ của độc ác, nạn nhân của hận thù. Vô số con cái nghèo khó, trơ trụi, yếu đuối và đau khổ. Tất cả những đau khổ của con cái mẹ đang là những tiếng kêu cứu thất vọng đã thấu tới mẹ và gây thương tích nặng nề cho trái tim mẹ.
Mẹ luôn ở với các con trên khắp nẻo đường thế giới.
Với lòng nhân từ hiền mẫu, mẹ giúp đỡ tất cả con cái lâm nguy của mẹ, cứu người hư mất, thuyên chữa người đau yếu, yên ủi người sầu khổ, khích lệ người thất vọng, nâng đỡ người ngã quỵ, tìm kiếm người lạc đường.
Giờ khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ, giờ phép lạ vĩ đại của lòng thương xót Chúa đã điểm.
Các con yêu dấu, nhưng mẹ muốn hoạt động qua các con. Chính vì thế, mẹ xin tất cả các con hãy tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Lúc đó, mẹ sẽ có thể làm cho các con nên những thừa tác viên hoàn hảo của ơn cứu chuộc Chúa Giê-xu đã thực hiện.
Từ thành phố trên bờ Thái Bình Dương, giáp danh giới Đông Tây này, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy đáp lại chương trình của mẹ. Chương trình đó sẽ càng ngày càng tỏ rõ. Giáo hội và thế giới sẽ thấy phép lạ lớn nhất của lòng thương xót Chúa được thực hiện.
Chương 272, Montreal, Gia Nã Đại, ngày 8 tháng 9 năm 1983, lễ sinh nhật mẹ Maria, những con cái nhỏ bé nhất của mẹ.
Mẹ đang tập trung những con cái bé nhỏ nhất của mẹ từ khắp nơi trên thế giới, kết hiệp họ vào đoàn quân của mẹ và dắt họ vào nơi thâm sâu nhất trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con yêu dấu, các con hãy lắng nghe tiếng họ kêu cứu, các con hãy tìm gặp họ, bồng bế đem tất cả về cho mẹ.
Những con cái bé nhỏ của mẹ là tất cả những thai nhi được cưu mang nhưng cố tình bị giết khi còn trong lòng mẹ, vì tình yêu và nỗi lo âu của mẹ cũng như của giáo hội đối với phần rỗi chúng, đồng thời vì máu vô tội chúng đã đổ ra do những người khinh chê luật Chúa và không vâng lời người gây ra, là phép rửa bằng lòng mến và bằng máu sẽ cứu thoát tất cả.
Những con cái bé nhỏ và không bảo vệ của mẹ cũng là những con trẻ sống và lớn lên nhưng được dạy dỗ những điều lầm lạc, coi việc lỗi luật Chúa là một giá trị.
Những con cái bé nhỏ của mẹ là những thiếu nhi mới vào đời trong một thế giới sa mạc vì thiếu tình yêu, bị mọi kinh nghiệm độc ác nhất lôi cuốn.
Những con cái bé nhỏ của mẹ là những người nghèo không có phương tiện sinh sống, không nhà, không cửa, không việc làm và thường thất vọng.
Những con cái bé nhỏ của mẹ là tất cả những trẻ con bị bách hại, bị bỏ rơi và áp bức.
Đó là những người đau khổ than khóc, những người cô đơn, những người không tìm được nâng đỡ ủi an.
Những con cái bé nhỏ của mẹ là tất cả những nạn nhân của tội lỗi và hận thù, những người sống mà không tin tưởng hy vọng. Ai có thể giúp đỡ, cứu thoát những con cái đáng thương và tội lỗi của mẹ?
Các con yêu dấu, chung quanh nôi mẹ, hôm nay các con hãy dâng lên mẹ một triều thiên gồm những trẻ nhỏ. Mẹ sẽ nhận họ như bó hoa các con dâng trong ngày lễ sinh nhật mẹ hôm nay. Chương 273, Sứ Thánh Francisco, Tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 1983, lễ Đức Mẹ Bảy Sự, dưới chân thập giá.
Các con yêu dấu, các con hãy nhìn lên mẹ sầu bi dưới chân thập giá, nơi Chúa Giêsu đang hấp hối và tắt thở. Từ lúc đó, vai trò của mẹ là đứng dưới chân thập giá của từng con cái mẹ.
Mẹ ở dưới chân thập giá của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, người con thứ nhất trong các con yêu dấu mẹ, người thương yêu, cầu nguyện và chịu đau khổ vì cơn hấp hối của giáo hội, người cầu nguyện và chịu đau khổ vì số phận đang chờ đợi nhân loại nghèo khó. Các con không thấy tai họa chiến tranh đang hoành hành trên thế giới, và bao nạn nhân vô tội phải chịu đau khổ gớm ghê ư?
Mẹ ở dưới chân thập giá của các giám mục trung thành, trong khi số những người muốn theo ý riêng, không muốn nghe theo Đức Thánh Cha, đấng mà Chúa Giêsu đã đặt làm nền tảng giáo hội, càng ngày càng gia tăng. Họ đang chuẩn bị một giáo hội khác, ly khai với Đức Thánh Cha, gây nên gương xấu là nạn phân hóa đáng tiếc.
Mẹ ở dưới chân thập giá của các linh mục, những con ưu ái của mẹ, họ được kêu gọi để tuyệt đối trung thành với Chúa Giêsu, phúc âm và giáo hội. Họ thường phải chịu một cuộc tử đạo nội tâm vì bị các bạn đồng nghiệp hiểu lầm, chế nhạo và tẩy chay.
Mẹ ở dưới chân thập giá của các linh hồn tận hiến, họ muốn trung thành, sống đời tận hiến, phản đối tinh thần thế tục đã xâm nhập vào nhiều tu viện, mang theo nguội lạnh, dâm ô, suy đồi và mưu tìm khoái lạc phàm trần.
Mẹ ở dưới chân thập giá của bao tín hữu, những người đã can đảm và quảng đại chấp nhận lời mời của mẹ. Mặc dầu giữa bao khó khăn, họ vẫn cậy trông và tin tưởng vào mẹ. Giữa những thử thách nặng nề, họ tin tưởng và bền chí cầu nguyện. Giữa vô số đau khổ, họ dâng tất cả lên Chúa trong tinh thần đền bù phạt tạ.
Mẹ ở dưới chân thập giá của những con cái nghèo khó tội lỗi, để dẫn họ về đường ăn năn hòa giải. Mẹ ở dưới chân thập giá của những bệnh nhân để ủi an và ban ơn nhẫn nại, những người lạc lõng để dẫn họ về đường cứu rỗi, những người mong sinh thì để giúp họ chết trong ơn nghĩa Chúa.
Ôi, hơn bao giờ hết, vào thời đại đầy đau khổ và khốn khó gia tăng này, mẹ là mẹ sầu bi và yên ủi của các con. Mẹ có mặt dưới chân thập giá của các con để chịu đau khổ và cầu nguyện với các con.
Cùng với các con, mẹ dâng lên Chúa Cha sự đóng góp cá nhân quý báu của các con vào ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu con mẹ đã hoàn tất.
chương 274, Curacao, quần đảo Antilles, ngày 29 tháng 9 năm 1983, lễ tổng lãnh Gabriel, Rafael và Michael, vai trò các thiên thần.
Hôm nay, giáo hội mừng lễ tổng lãnh Michael, Gabriel và Rafael.
Hỡi các con ưu ái của mẹ, đây cũng là lễ của các con, vì các thiên thần Chúa có vai trò rất quan trọng trong chương trình chiến thắng của mẹ.
Đây là vai trò của các ngài. Theo mệnh lệnh của mẹ, các ngài điều khiển trận chiến ghê sợ chống lại Satan và các thần dữ. Trận chiến này đặc biệt xảy ra trên lãnh vực tinh thần, có nội ứng và theo binh pháp của hai thủ lãnh vĩ đại đối đầu nhau, người nữ mặc áo mặt trời và con rồng đỏ.
Nhiệm vụ của tổng lãnh Gabriel là mặc mã giáp Thiên Chúa cho các con.
Người chiến đấu chống mưu toan nguy hiểm nhất của Satan, nhằm làm các con suy yếu bằng sự thất đảm và mệt mỏi. Bao người trong các con, vì tính yếu đuối loài người, đã dừng bước trên đường tận hiến mà họ đã làm cho mẹ.
Vì yếu đuối nên họ hồ nghi, phập phồng, sợ hãi, bối rối. Đây là cám dỗ mà kẻ thù sử dụng để làm các con tê liệt, khép kín, đóng khung vào những khó khăn cá nhân, không còn thiện chí tông đồ.
Tổng lãnh Gabriel có nhiệm vụ gia tăng lòng tin tưởng cho các con khi mặc sức mạnh của Thiên Chúa cho các con. Vì thế, mỗi ngày, người tập luyện cho các con có lòng can đảm, cương quyết, đức tin sắt đá và có lòng trong sạch.
Nhiệm vụ tổng lãnh Rafael là băng bó các vết thương của các con.
Bao lần Satan đã đả thương các con bằng tội lỗi, đã hành hạ các con bằng mưu mô và cám dỗ, nó xúi các con cảm thấy hèn hạ, bất lực, yếu đuối, rồi ngừng lại, không hy sinh trọn vẹn.
Lúc ấy, nhiệm vụ của Thánh Rafael là bảo vệ các con trên đường mẹ đã vạch ra, ban phương dược để chữa mọi bệnh tật tinh thần của các con.
Mỗi ngày, người giúp các con vững tâm tiến bước hơn, quyết định dứt khoát hơn, can đảm làm việc bác ái và tông đồ hơn, cương quyết đáp lại nguyện vọng của mẹ hơn, chú ý vào chương trình của mẹ hơn. Nhờ thế, bằng dầu thơm của người, các con sẽ chiến đấu một cách can đảm, anh hùng.
Nhiệm vụ của Thánh Michael là bênh vực các con khỏi những tấn công đáng sợ của Satan. Nó đang cuồng nộ giận dữ các con.
Vào thời đại này, các con yêu dấu đã nghe lời tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, và tất cả những con cái đã gia nhập đoàn quân chiến thắng của mẹ đều là những mục tiêu mà kẻ thù điên cuồng của mẹ và của các con nhắm tới.
Satan tấn công các con trên lãnh vực thiêng liêng bằng mọi thứ cám dỗ và xúi xiểm, hầu đẩy các con đến tội ác, do dự, nghi ngờ và bất tín. Nó thường ưa thích sử dụng sự khiêu gợi quỷ quái và cám dỗ dâm ô.
Nó tấn công các con bằng những cạm bẫy đáng sợ. Nó thường tìm cách đẩy các con vào hiểm nguy, và nếu cần nó còn mưu sát và đe dọa cả tính mệnh các con nữa.
Chính tổng lãnh Michael, bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ, với sức mạnh vũ bão, sẽ can thiệp xông vào trận chiến để giải thoát các con khỏi quỷ dữ và những cạm bẫy nguy hiểm của nó.
Vì thế, mẹ xin các con hãy kêu van người, che chở bằng cách hàng ngày đọc kinh trừ tà, vắn tắt, nhưng hữu hiệu mà Đức Thánh Cha Leo 13 đã soạn.
Đó là lý do tại sao các thiên thần Chúa có vai trò quan trọng trong trận chiến đang xảy ra. Các con phải luôn luôn sống với các ngài.
Các ngài giữ vai trò quý báu không thay thế được. Đó là ở gần các con, cùng chiến đấu với các con, ban sức mạnh và can đảm cho các con. Các ngài chữa lành vô số vết thương của các con. bênh vực các con khỏi điều ác và cùng với các con làm nên cánh quân mạnh mẽ nhất trong đạo quân chiến thắng dưới quyền vị chỉ huy thiên quốc.
Chương 275, Fort Lauderdale, Florida, Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 10 năm 1983, lễ Đức Mẹ Mân Côi, con rồng sẽ bị trói.
Các con yêu dấu, trong trận chiến hàng ngày chống lại Satan và những lôi cuốn quỷ quái nguy hiểm của nó, chống lại đoàn quân độc ác dũng mãnh, ngoài sự trợ giúp đặc biệt của các thiên thần Chúa, các con còn cần sử dụng một khí giới bảo đảm và vô địch. Khí giới đó là lời cầu nguyện.
Bằng lời cầu nguyện, các con luôn luôn có thể chiếm lại được những lãnh thổ mà kẻ thù đã chiếm đóng, có thể làm những hạt giống tốt lành nảy lên trên sa mạc xấu xa và tội lỗi. Nhất là các con có thể giải thoát được nhiều linh hồn đã bị Satan cầm giữ. Lời cầu nguyện có sức mạnh vô biên, khích lệ hành thiện và gây nên phản ứng dây chuyền mạnh hơn sức mạnh của nguyên tử.
Lời cầu nguyện mà mẹ ưa thích đó là Kinh Mân Côi.
Vì thế, trong những lần hiện ra, mẹ luôn luôn xin các con đọc Kinh Mân Côi. Mẹ kết hiệp với những ai đọc Kinh Mân Côi, mẹ tha thiết khẩn khoản xin các con điều đó.
Tại sao Kinh Mân Côi có hiệu lực như thế?
Bởi vì đó là kinh đơn sơ nhỏ bé, và khi đọc, kinh đó giúp các con có tinh thần nhỏ bé, hiền lành và đơn sơ.
Ngày nay, Satan đã dùng kiêu căng và tinh thần phản loạn chống lại Thiên Chúa để chiến thắng mọi sự. Vì thế, nó rất sợ những kẻ theo gương mẹ sống nhỏ bé và khiêm nhượng. Chính vì thế, trong khi những kẻ cả và những người kiêu căng coi thường Kinh Mân Côi, thì những con cái bé nhỏ của mẹ, những người nghèo khó, những trẻ nhỏ, những người khiêm tốn, những người đau khổ và phần đông tín hữu khắp thế giới đã lãnh nhận lời mời của mẹ, lại hân hoan thích thú đọc Kinh Mân Côi.
Chính còn nhờ lòng khiêm nhượng của những kẻ bé mọn mà lòng kiêu ngạo của Satan bị đánh bại, và con rồng đỏ càng cảm thấy thất bại nhục nhã ê chề, vì mẹ không dùng dây xích lớn chắc mà trói nó, nhưng lại dùng dây thừng của những người yếu đuối là Kinh Mân Côi.
Đó là kinh các con đọc với mẹ.
Khi các con xin mẹ cầu nguyện cho các con thì mẹ nghe lời. Liên kết tiếng mẹ với tiếng các con, hợp lời cầu của mẹ với lời cầu của các con.
Như thế, lời cầu nguyện của các con luôn luôn đắc lực, vì mẹ là đấng cầu khẩn toàn năng.
Mẹ luôn luôn nhận được mọi điều mẹ xin, vì Chúa Giê-xu không bao giờ từ chối mẹ.
Đó là lời kinh kết hiệp tiếng giáo hội với tiếng nhân loại, vì luôn luôn được đọc nhân danh mọi người, chứ không bao giờ chỉ đọc nhân danh cá nhân.
Nhờ suy ngẫm mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi, các con hiểu được chương trình của Chúa Giê-xu, như đã xảy ra trong cuộc đời người, từ lúc nhập thể cho đến lúc phục sinh vinh quang. Và nhờ thế, các con càng ngày càng hiểu mầu nhiệm cứu chuộc.
Các con sẽ hiểu mầu nhiệm tình yêu của Chúa qua mẹ thiên quốc, vì qua đường trái tim mẹ, các con sẽ chiếm được kho tàng tình yêu thần thánh, nóng cháy và bao la của trái tim Chúa Kitô.
Nhờ Kinh Mân Côi, các con sẽ chúc tụng Chúa Cha một cách hoàn toàn, khi lặp đi lặp lại lời Kinh Chúa Giê-xu đã dạy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Các con cũng dâng lên Chúa Ba Ngôi lòng tôn thờ bất diệt khi đọc kinh sáng danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Hôm nay, mẹ xin các con hãy dùng Kinh Mân Côi như khí giới hữu hiệu nhất để chiến đấu trong trận đại chiến theo lệnh bà mặc áo mặt trời.
Các con hãy đáp lại lời kêu gọi của mẹ. Hãy tổ chức nhiều buổi họp tiệc ly cầu nguyện và huynh đệ. Các con hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Hãy năng đọc kinh Mân Côi. Khi đó, con rồng đỏ mạnh thế sẽ bị dây chuyền này trói buộc hoàn toàn. Phạm vi hoạt động của nó sẽ dần dần bị thu hẹp và sau cùng nên bất lực và vô hại.
Lúc đó, phép lạ trái tim vẹn sạch mẹ chiến thắng sẽ hiện ra trước mặt mọi người. Chương 276, ngày 1 tháng 11 năm 1983, lễ các thánh, vị tổng chỉ huy duy nhất.
Các con yêu dấu, anh em các con đã lên trời và hiện đang hưởng hạnh phúc vĩnh viễn, đã trợ giúp đặc biệt để các con hoàn toàn công việc đã ủy thác cho các con.
Hôm nay là ngày lễ kính các thánh. Các con phải hân hoan tin tưởng và đầy hy vọng nhìn lên các thánh.
Bao nhiêu anh em cũng đã sống những khó khăn như các con, chịu đau khổ như các con. Họ đã chia sẻ những đau đớn của các con. Họ đã đáp lời mẹ và tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Trên trời, họ đang kết thành một chiều thiên sáng láng vĩ đại, để cùng mẹ đời đời chúc tụng ngợi khen Chúa Ba Ngôi.
Những người khi ở dưới đất đã sống như con cái bé mọn của mẹ, đã ngoan ngoãn nghe mẹ, theo mẹ trên đường mẹ đã vạch ra, hiện đang kết thành chiều thiên tình yêu, hoan lạc và vinh quang sáng láng chung quanh trái tim vẹn sạch mẹ. Trong đó có bao người mà các con đã gặp trong những năm qua, hiện giờ họ đang ở gần mẹ hơn bao giờ hết, để cùng chiến đấu một trận chiến, theo lệnh vị chỉ huy thiên quốc.
Hôm nay, trong mối hiệp thông đặc biệt, trái tim hiền mẫu mẹ kết hiệp các con với tất cả những anh em trên thiên đàng, và những anh em đã chắc chắn được rỗi, nhưng còn đang phải thanh tẩy trong luyện tội.
Đó là cánh quân lớn, vô hình nhưng quý báu nhất trong đạo quân của mẹ, vì những con cái là thánh của mẹ giờ đây đã mặc sức mạnh của Thiên Chúa và của mẹ. Còn những linh hồn nơi luyện tội thì dâng lên mẹ những đau khổ và lời cầu nguyện liên tiếp của họ.
Vì thế, các con đừng bao giờ nghĩ rằng mình cô độc, hãy củng cố dây liên kết với các thánh trên trời và các linh hồn nơi luyện tội. Các ngài rất gần gũi với các con, xem thấy những khó khăn của các con, biết những cạm bẫy nguy hiểm của kẻ thù và luôn luôn giúp các con một cách đắc lực. Các con hãy hướng nhìn lên tất cả những người đã đi trước các con về đời sau. Trong nhãn giới đức tin, họ đang hân hoan mong chờ các con.
Mẹ là mẹ và là nữ vương của toàn thể các thánh.
Mẹ là nữ tướng của đoàn quân duy nhất.
Mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội, chiến đấu, đau khổ và khải hoàn. Trái tim vẹn sạch mẹ nhảy mừng khi thấy các con hiệp nhất trong tình liên kết huynh đệ sống động.
Từ thiên đàng, với anh em các con, những con cái ưu ái của mẹ đã tới đây, với tất cả các linh hồn cầu nguyện và đau khổ nơi luyện tội, hôm nay mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 277 Enugu, Nigeria, Phi Châu, ngày 21 tháng 11 năm 1983, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, trên đường Phi Châu.
Các con yêu dấu, các con hãy vào đền thờ trái tim vẹn sạch mẹ, nếu các con muốn chiêm ngưỡng những kỳ diệu của tình yêu nhân hậu mẹ.
Trong thời đại này, mẹ đang hoạt động khắp nơi trên thế giới. Mẹ khẩn khoản kêu gọi các con hãy sống trên đường thánh thiện, tình yêu, trở về cùng Thiên Chúa đấng cứu chuộc các con. Khắp nơi, mẹ tỏ mình ra cho những người bé nhỏ, đơn sơ, nghèo khó, có lòng trong sạch.
Trên lục địa Phi Châu này cũng thế, mẹ thấy họ đã lãnh nhận lời mời của mẹ một cách biết ơn thế nào.
Khắp đường phố Phi Châu, mẹ thấy người ta tôn kính mẹ biết bao. Tại đây, giữa sự nghèo khó cùng cực, nhà còn làm bằng rơm, và những con cái thường không đủ của ăn áo mặc, mà mẹ lại nhận được nhiều hơn là tại những miền giàu có trên thế giới.
Mẹ nhận được tình yêu đơn thành, chân thật, lòng hưởng ứng quảng đại, đối thoại nhiệt thành và vui tươi, kiên trì và sốt sắng cầu nguyện.
Con đã thấy họ lần hạt mân côi sốt sắng làm sao, tôn kính ảnh mẹ thế nào, đặt mẹ trong các phòng nghèo khó trong nhà họ.
Mẹ sẽ còn tỏ mình ra cho họ hơn nữa bằng những lần hiện ra và sự hiện diện từ mẫu của mẹ. Mẹ sẽ giúp đỡ họ và thúc đẩy Chúa quan phòng để họ có đủ của ăn, áo mặc.
Hỡi con bé nhỏ của mẹ, trong những ngày này, con đã thấy tận mắt mẹ hoạt động trên khắp ngã đường tại lục địa mênh mông này thế nào.
Đã đến lúc mẹ thi hành những điều kỳ diệu nhất. Đây là giờ khởi hoàn của tình yêu từ mẫu mẹ.
Chính vì thế, mẹ kêu mời các con từ năm châu hãy vào đền thờ Trái Tim Vẹn Sạch mẹ để có thể hỗ trợ cho chương trình của mẹ. Chương 278, When Blossom, Côte d'Ivoire, Phi Châu, ngày 8 tháng 12 năm 1983, phương dược mà các con đang cần.
Mẹ là đấng vô nhiễm thai.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy chia sẻ niềm vui lớn lao của toàn thể giáo hội khi chiêm ngưỡng đặc ơn riêng Chúa Ba Ngôi đã ban cho mẹ được làm mẹ Thiên Chúa.
Mẹ là mẹ tuyệt mỹ của các con, và các con đã kêu cầu mẹ như thế. Mẹ muốn mặc vẻ đẹp của mẹ cho các con, khuyến khích các con theo mẹ trên đường ơn sủng và thánh thiện, trong sạch và đồng trinh.
Chỉ có một điều xúc phạm vẻ đẹp nội tâm của các con, đó là tội lỗi. Chính vì thế, hôm nay mẹ xin các con mỗi ngày hãy chống lại điều xấu xa ghê sợ đó.
Tội lỗi là hậu quả của sự hỗn độn nguyên thủy, cản trở không cho các con được chịu thai và sinh ra vô nhiễm như mẹ.
Hết thảy các con đã sinh ra dưới ách di truyền xấu xa và độc dữ này. Các con được giải thoát khỏi ách nặng đó khi chịu phép sửa tội, nhưng hậu quả của nó vẫn còn, khiến các con quá mỏng giòn và vẫn hướng chiều về tội lỗi. Và trong đời sống các con vẫn thường là nạn nhân của tội lỗi.
Điều thứ nhất các con phải làm là nhìn nhận tội lỗi là một sự dữ và sau đó phải sám hối ngay bằng lòng mến yêu tinh tuyền và siêu nhiên.
Biết bao con cái mẹ không còn nhìn nhận tội lỗi là một sự dữ nữa và thường đón nhận tội lỗi như một điều tốt lành. Vì thế, họ để tội lỗi xâm nhập linh hồn, lòng trí và đời sống của họ. Rồi sau đó, vì không còn đủ sức sám hối, họ thường để mình bị ô uế bởi chứng trọng bệnh này.
Các con phải tìm đến thứ thuốc mà lòng nhân hậu Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho các con, đó là bí tích hòa giải.
Trong thời đại này, người ta phải năng xưng tội biết bao. Vậy mà ngày nay việc xưng tội lại đang biến mất trong đời sống của nhiều con cái mẹ. Họ đã bỏ mất thói quen năng xưng tội. Đó là chứng dấu của cuộc khủng hoảng mà giáo hội đang trải qua.
Các con yêu dấu, nhờ các con, mẹ muốn làm cho bí tích hòa giải lại được thịnh vượng trong giáo hội. Mẹ muốn tất cả con cái mẹ hãy mau mắn chạy đến nguồn mạch ơn thánh và lòng thương xót Chúa đó. Các con cũng thế, những con cái yêu dấu mẹ, mẹ xin các con hãy năng xưng tội, và nếu có thể, hãy xưng tội hàng tuần.
Mẹ xin các con hãy ngồi tòa giải tội để sẵn sàng giúp những ai cần đến.
Các con hãy cặn kẽ dạy dỗ giáo dân về sự cần thiết của bí tích hòa giải, nhất là khi mắc tội trọng.
Đó là phương thuốc các con phải dùng nếu các con muốn tiến trên đường ân sủng và thánh thiện. Bằng con đường đó, các con sẽ noi theo mẹ thiên quốc các con, đấng đang lôi cuốn các con trong hương thơm tuyệt diệu của Người.
Lúc đó cả các con cũng sẽ được mặc ánh huy hoàng của mẹ, và sự sống của Chúa Giêsu sẽ bén rễ sâu trong cuộc đời các con.
Từ lục địa Phi Châu, với lòng săn sóc của một từ mẫu, mẹ mời gọi tất cả các con hãy tiến bước trên đường tình yêu và thánh thiện, chiến đấu chống lại Satan và mọi cám dỗ của nó. Nhờ các con, mẹ sẽ sớm đạt được thắng lợi là đạp dập đầu con rồng hỏa ngục, ngày nay đang rất quỷ quyệt cám dỗ các con. Chương 279, ngày 24 tháng 12 năm 1983, đêm thánh, Giáng sinh mới.
Các con yêu dấu, trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ, đêm nay các con hãy sống những giờ phút đẹp đẽ quý báu này. Các con hãy cầu nguyện yên lặng cùng với mẹ và Giuse, bạn của mẹ.
Các con hãy chia sẻ những giây phút xuất thần, hân hoan khôn tả khi mẹ chuẩn bị ban con mẹ cho các con. Lời cầu nguyện như áo choàng bao trùm mẹ, yên lặng mỗi lúc mỗi xâm chiếm người mẹ, vì giờ sinh hạ người được mong đợi từ lâu đã đến. Thực tế, mẹ không nhớ đến nỗi mệt nhọc vì đoạn đường dài vừa qua. Mẹ cũng quên nỗi thất vọng vì những lời từ chối không mở cửa đón tiếp chúng ta. Hang lửa yên lặng tĩnh mịch ngoại thành đã lôi cuốn mẹ, và mẹ không đau khổ vì cảnh nghèo khó của hang bò lửa, không đủ tiện nghi và thiếu thốn mọi sự.
Rồi bỗng nhiên thiên đàng nghiêng mình xuống sự hư vô của mẹ, khiến mẹ ngây ngất vì được yêu đương với cha thiên quốc. Khi mẹ sực tỉnh, nhớ mình còn đang ở trần gian, thì tay mẹ đã ẵm Thiên Chúa, vừa trở nên con mẹ một cách nhiệm lạ.
Các con hãy sống lại sự yên lặng cần cù của Thánh Giuse, bạn rất thanh sạch của mẹ, người mệt nhọc dẫn chúng ta qua đoạn đường dài, người kiên nhẫn tìm nhà cho chúng ta, nhịn nhục trước mọi lời từ chối, tin tưởng đưa chúng ta đến nơi trú ẩn an toàn, sốt sắng dọn dẹp hang hèn cho khả trợ hơn. Người cầu nguyện chờ đợi những gì sẽ xảy ra, và sau hết hạnh phúc khôn tả, người cúi xuống hôn kính Thiên Chúa vừa được mẹ sinh ra trong đêm thánh này.
Các con hãy tham dự vào ánh sáng chiếu soi mục đồng đêm nay, hãy hân hoan với tiếng hát các thiên thần, với niềm vui khi nghe tin mừng vĩ đại. Ta loan báo cho các con một tin mừng cho toàn dân. Hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra cho các con, Người là đấng Kitô.
Ngày nay, khi thế giới đang đắm chìm trong đêm thâu, khi giáo hội đang trải qua những đau khổ đẫm máu, khi lòng người và các dân tộc vẫn còn đóng kín không đón nhận Chúa Kitô tái giáng trong vinh quang, thì các con hãy noi gương mẹ, Thánh Giuse bạn đáng mến nhất của mẹ, và các mục đồng mà sốt sắng trỗi dậy đi theo lời loan báo từ trời.
Các con hãy cầu nguyện và yên lặng để có thể nghe thấy tiếng Chúa, hiểu biết những dấu chỉ vĩ đại mà ngày nay Người gửi xuống cho các con. các con hãy hỗ trợ chương trình thương xót của người bằng sự cộng tác cá nhân của các con.
Như Thánh Giuse, các con hãy sốt sắng hết sức để chuẩn bị mọi người đón nhận Chúa sắp tái giáng. Các con hãy đốt lên trong lòng mọi người những ngọn đèn lúc này đã vụt tắt. Hãy hướng dẫn các linh hồn đến ơn thánh và tình yêu. Hãy mở rộng các cửa để đón Chúa Kitô đang đến.
Và cũng như các mục đồng, những người đơn sơ bé nhỏ, các con cũng thế, các con đừng giả điếc làm ngơ trước những tiếng từ trời, mà ngày nay hơn bao giờ hết vẫn còn gửi xuống cho các con. Trong những tiếng đó, các con hãy nhận biết và đi theo lời kêu gọi của mẹ, bằng nhiều cách vẫn nhắc nhở các con lời tiên tri loan báo. Hãy chuẩn bị đón tiếp Chúa Giêsu đang trở lại trong vinh quang.
Ngày Giáng sinh lần thứ hai của người đã gần, các con hãy sống với mẹ những giờ phút khi người trở lại lần thứ hai trong tin tưởng, cầu nguyện, vui nhận đau khổ, trông mong được thấy ngày lớn lao của Chúa sắp đến.
Sa mạc thế giới sẽ mở ra để đón nhận như sương sa, triều đại yêu thương và hòa bình, vinh quang của người.
Chương 280, ngày 31 tháng 12 năm 1983, đêm sau cùng. Hãy trở lại cùng đấng cứu chuộc.
Các con hãy sống những giờ sau hết này trong yên lặng, hồi tâm và cầu nguyện.
Các con yêu dấu, mẹ là mẹ thiên quốc các con, mẹ đang chuẩn bị một chương trình tình yêu lớn lao để cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ mau đến. Vì chưa bao giờ bằng lúc này, thế giới đang cần sự hiện diện từ mẫu của mẹ.
Thế giới đang bước trên con đường hận thù, cố tình từ chối Thiên Chúa, con đường bạo lực và vô luân. Mặc dầu Chúa nhân từ đã liên tiếp gửi xuống bao lời mời gọi, nhân loại vẫn giả điếc làm ngơ.
Người ta vẫn không hiểu và không chấp nhận những dấu chỉ mà Chúa gửi tới, những hiểm nguy mà Đức Thánh Cha của mẹ đã báo động. Ngài đã can đảm và lo lắng nêu ra, báo trước cuộc giông tố sắp đến, vậy mà nhiều người vẫn không tin.
Người ta không để ý đến những thông điệp mà mẹ gửi xuống khắp thế giới qua những linh hồn đơn sơ bé nhỏ.
Những lần hiện ra mà ngày nay mẹ vẫn còn thực hiện, thường ở những nơi xa xôi hẻo lánh, người ta vẫn coi thường. Vậy mà các con chỉ còn cách hố diệt vong trong gang tấc. Khi mọi người kêu gọi hòa bình, thì bỗng lại có thể xảy ra thế chiến, gây nên chết chóc và tàn phá khắp nơi.
Khi người ta nói thanh bình, an toàn, thì lúc đó lại có thể bùng nổ những cuộc lật đổ rộng lớn giữa các cá nhân và dân tộc. Mẹ đã thấy máu đổ lênh láng trên khắp nẻo đường thế giới.
Mẹ đã thấy bao con cái đáng thương của mẹ khóc lóc vì hỏa hoạn, đói khát và tàn phá ghê sợ.
Chúa đang gần bên ngưỡng cửa của thế hệ này, và trong năm thánh cứu chuộc, người vẫn còn yêu thương, kiên nhẫn gõ cửa lòng mọi người.
Hãy trở lại cùng Thiên Chúa, người muốn cứu vớt các con và dẫn các con tới bình an. Hãy trở lại cùng đấng cứu chuộc, hãy mở lòng đón Chúa Kitô đang đến.
Thời đại các con đang sống quan trọng biết bao. Vì thế mẹ xin các con hãy sống những giờ sau cùng này bằng việc quỳ gối cầu nguyện. Cầu nguyện không ngừng và tin tưởng, các con hãy liên kết lời cầu nguyện của các con với lời kêu xin thần thế của mẹ, đấng đang kêu xin cho mọi người một phép lạ vĩ đại của lòng thương xót Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 271 đến chương 280 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào các chương trình phát thanh sau. Xin cảm ơn quý vị.